với Đề Bà Đạt Đa. Cái tên vua A Xà Thế bị Đề Bà Đạt Đa xúi giục âm mưu sát hại vua cha là Bình Sa Dương để chiếm ngôi, làm mọi người bàng hoàng chua xót. Công việc bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang, và người cha đầy lòng nhân ái bi mẫn ấy vốn là một thánh đệ tử, không đành lòng xử phạt con trai mà lại còn nhường ngôi vì biết hoàng tử thèm muốn làm vua. Thế nhưng để trả ơn, người con bèn hạ ngục bỏ đói cha, và vua Bình Sa đã chết một cách thê thảm. Cả Dương Xá Thành đều đau về nỗi đau này, và giáo hội của Đức Tôn Sư từ đây lại phát sanh lên một mục nhọt. Do bởi một con người bị lợi danh mù quáng, biến đổi nhân tâm, tham vọng ngông cuồng, đấy là Đề Bà Đạt Đa. Được vua A Xà Thế hậu thuẫn, xây cất cho một tu viện nguy nga đồ sộ, lại hàng ngày cung cấp tứ sự dư dả. Đề Bà Đạt Đa khởi tâm muốn lãnh đạo giáo hội. Quy tụ xung quanh ông là mấy trăm tỳ khưu ham muốn lợi dưỡng, khỏi phải đi khất thực, nhàn hạ thảnh thơi, nên lôi cuốn môn đồ ngày càng đông. Số tỳ khưu này suốt ngày định bợ tân bốc ông. Quần chúng không phân định được trắng đen, nên họ hết lòng sùng bái. Vậy là danh tiếng Đề Bà Đạt Đa có lúc là vượt trội hơn cả tôn giả Xá Lợi Phất. Đề Bà Đạt Đa thấy cơ hội đã đến. Hôm kia, ông cùng với đông đảo tùy tùng môn đệ đến hầu Đức Thế Tôn, cất giọng có vẻ cao ngạo. Bạch Đức Đạo Sư, lúc này Đức Đạo Sư niên trưởng đã cao, sức đã yếu. Đệ tử thấy Đức Đạo Sư nên nghỉ ngơi, tịnh dưỡng là phải lẽ. Còn công việc của giáo hội, Đức Đạo Sư hãy để con làm chưởng quản, chăm sóc và lãnh đạo chư tăng. Đức Phật đã thẳng thừng từ chối. Này Đề Bà Đạt Đa, ông là gì mà đòi chưởng quản giáo hội? Ông tưởng rằng giáo hội thánh hạnh này để cho một kẻ liệt tuệ, thiếu tư cách, thiếu phẩm chất như ông lãnh đạo hay sao? Ngay chính Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, Như Lai thường coi như ngang hàng với Như Lai. Thế mà Như Lai vẫn chưa giao phó giáo hội cho hai ông ấy. Ông hãy đi đi. Từ rày trong giáo pháp này không có chỗ cho ông, một kẻ cuồng vọng. Xin làm lãnh đạo không được, lại bị bẻ mặt. Đề Bà Đạt Đa tức giận, nguyện trả thù. Khi Đề Bà Đạt Đa đi rồi, Đức Thế Tôn cho gọi tôn giả Xá Lợi Phất. Ông, Mục Kiền Liên cùng với đệ tử, hãy đi khắp thành Viên Xá, công bố về tất cả những hành động xấu xa của Đề Bà Đạt Đa, và xác định cho mọi người hay rằng Đề Bà Đạt Đa đã ở ngoài giáo hội. Việc làm của ông ta sau này là trách nhiệm của chính ông ta, chứ không còn liên hệ gì đến Tam Bảo. Tôn giả Xá Lợi Phất ngại ngần. Trước đây, cũng tại Viên Xá thành này, đệ tử đã từng đi công bố cho mọi người hay về phẩm hành trang nghiêm, trong sạch của Đề Bà Đạt Đa rồi. Lẽ nào hôm nay đệ tử lại tuyên bố ngược lại? Trước đây ông công bố như thế có đúng sự thật không? Thưa, đúng sự thật. Vậy bây giờ ông đi công bố những điều Như Lai vừa nói có đúng sự thật không? Thưa, đúng sự thật. Đức Thế Tôn liền phán: Vậy thì các ông hãy đi. Đệ tử của Như Lai bao giờ cũng nói đúng sự thật cả. Khi nghe tin Đức Phật cho Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi công bố trong thành Dương Xá về những việc làm xấu quấy của mình, Đề Bà Đạt Đa tức giận điên cuồng. Lập tức ông ta bỏ vàng bạc ra, mua một số tay cung thiện xà rình rập để ám sát Đức Phật. Chuyện bất thành, những tên cung thủ kia đến sám tội với Đức Phật rồi xin quy y Tam Bảo. Lần thứ hai, khi Đức Thế Tôn đi trên sườn núi Gijapuṭa, chính Đề Bà Đạt Đa lên đỉnh cao sau một tảng đá to lăn xuống để giết ngài. Chuyện cũng không thành, các tảng đá va đập vào nhau, chỉ có một mảnh nhỏ gây thương tích nhẹ cho Đức Phật và có máu chảy. Lần thứ ba, ông ta cho voi Nalagiri uống rượu mạnh đến say rồi thả ra ngay chỗ Đức Phật đang đi. Voi hung tợn điên cuồng lao đến Đức Phật. Tôn giả Ananda định hy sinh tính mạng nên lật đật đứng chần trước, nhưng Đức Thế Tôn đã cảm hóa voi say bằng tâm từ của ngài. Những hành động tệ hại kia làm ông dần dần mất hết uy tín và dư luận cực kỳ chống đối lại ông. Chính vua A Xà Thế cũng chán nản ông, bỏ rơi ông, không nâng đỡ ông nữa. mọi ân huệ của vua thế là mất hết. Khi lòng sân độc muốn hại Phật và lòng tham vọng để ông đến chỗ xấu xa như thế, thì mọi khả năng thần thông phép lạ của ông cũng tiêu tan luôn. Thế nhưng ông chưa chịu ngừng lại. Với trí thông minh sẵn có, ông quay qua chiêu bài khác. Ông giả vờ đến sám hối Đức Phật và xin Đức Phật ban hành thêm 5 điều cho hàng xuất gia. Thầy Tỳ Khưu phải sống trọn đời trong rừng. Thầy Tỳ Khưu phải trọn đời khất thực. Thầy Tỳ Khưu phải mặc y bằng vải lượm nơi nghĩa địa, vải bó sát tử thi. Thầy Tỳ Khưu trọn đời phải sống chỗ không có mái che. Thầy Tỳ Khưu trọn đời phải ăn ngũ cốc, rau trái, không được dùng các loại cá thịt. Đức Phật thấy rõ giả tâm của ông, nhưng Ngài chỉ nói lên điều đáng nói. Hôm nay mà ông còn đến đây để giả vờ xin những điều như vậy, ông biết Như Lai sẽ từ chối, và rồi ông sẽ đi rêu rao đây đó rằng những điều ông xin là cao thượng hơn. Thế là một số Tỳ Khưu nhẹ dạ, quần chúng nhẹ dạ, lại bị ông mê hoặc nữa. Còn đệ tử của Như Lai, đối với 5 điều kia, có người thực hành là tốt, mà không thực hành 5 điều ấy cũng được. Ông nên nhớ rằng, với ăn, mặc, ngủ, bao giờ Như Lai cũng hằng khuyên là thiểu dục trì túc. Ăn, mặc, ngủ, một cách thiểu dục trì túc. Và phải tu tập một giáo pháp như thế nào, có người mới trở nên cao thượng. Chiêu bài của ông chỉ có thể lừa dối được người ngu, không bao giờ qua mắt được kẻ có trí đâu. Thôi, ông hãy đi đi. Hôm nay Như Lai đã nói quá nhiều. Quả địa ngục đang chờ đó ông đấy. Hãy ghi nhớ lời ấy, và chỉ cần ghi nhớ một lời ấy mà thôi. Đức Phật đã cảnh tỉnh Đề Bà Đạt Đa như vậy. Nhưng có chừng 500 Tỳ Khưu bị Đề Bà Đạt Đa dụ dỗ bởi chiêu bài cao thượng đã theo chân ông ta đến núi Xú Điểu, kênh kênh ăn thịt, để hình thành một giáo đoàn riêng. Sự chia rẽ tăng già đã đến hồi trầm trọng. Tuy nhiên Đức Thế Tôn lại bảo Xá Lợi Phất, bây giờ là đến phiên ông và Mục Kiền Liên. Cả hai ông hãy đi mau, theo chân Đề Bà Đạt Đa, đến núi Kênh Kênh, thuyết pháp cho 500 Tỳ Khưu nhẹ dạ. Như Lai biết rằng khi trở về, 500 Tỳ Khưu kia sẽ tháp tùng theo hai ông. Và từ đây cho đến cuối đời, Đề Bà Đạt Đa không còn làm gì được nữa. Ông ấy sẽ chết trong cô quạnh, đầy ăn năn hối hận, sầu muộn. Tuy nhiên, khi nhắm mắt, ông ta rất thành thật, muốn ý kiến Như Lai và sám hối với Như Lai. Con xin thành kính quy y Đức Phật là câu nói cuối cùng của ông ta. Tôn giả Xá Lợi Phất khởi tâm từ ái. Bạch Đức Thế Tôn, sau này Đề Bà Đạt Đa có khá hơn được không? Ông ấy bị đất rút, chịu quả báo ở địa ngục rất lâu. Nhưng nhờ một thời gian tu hành trong sạch, nghiêm túc, ông ấy sẽ trở thành một vị Phật độc giác, tên là Atthissara. Thời kỳ diệu thai Bạch Đức Thế Tôn. Và còn kỳ diệu hơn nữa, Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến núi Xú Điểu khi Đề Bà Đạt Đa đang nghỉ ngơi. Hai vị đã thuyết pháp đến cho 500 thầy Tỳ Khưu. Sau thời pháp, cả 500 thầy Tỳ Khưu đều đắc quả tu đạo hường. Và họ đồng theo chân hai vị trưởng lão về Trúc Lâm Tịnh Xá ý kiến Đức Thế Tôn. Đề Bà Đạt Đa biết ra thì đã muộn. Nhìn khung cảnh hoành quẻ xung quanh, ông ta gục xuống, thổ ra một búng máu tươi. Không ai phản ông cả, mà bởi chính tâm cuồng vọng của ông đã đẩy ông đến tuyệt lộ. Họ lần lượt ra đi. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ, càng sống ta càng hiểu tất cả là do nhân duyên có sẵn từ trước. Quả thật, đôi khi không thể miễn cưỡng nếu không đủ nhân duyên. Như trường hợp Tỳ Khưu Cô Lai Ca, đã một thời du cáo mạt sát ta với Mục Kiền Liên là những kẻ sống theo dục vọng thấp hèn. Chính Đức Phật giáo giới cũng không được, huống hồ gì ta. Sau này, Cô Lai Ca kết bè với Đề Bà Đạt Đa, quậy phá giáo hội. Một lần nữa Đức Phật giáo giới cũng không xong. Như vậy, rõ ràng có những kẻ không bao giờ cảm hóa được. Tuy nhiên, bây giờ Tỳ Khưu Cô Lai Ca đang bệnh nặng, ta cần phải đến thăm viếng y. Tôn giả Mục Kiền Liên đến tìm gặp Tôn giả Xá Lợi Phất đưa tin. Hiền huynh, Tôn giả Kiều Trần Như đã xin phép Đức Thế Tôn nhập viện rồi. Thế ư? Tôn giả ấy nhập viện ở đâu? Thưa, ở hồ Gia Đanh Ta trên Hy Mã Lạp Sơn. cả hai ngồi đăm chiêu. Rồi đến lúc chúng ta cũng ăn nghỉ thôi. Nhưng bây giờ chúng ta hãy đi thăm tỳ khưu Kolalika. Thưa dân, chúng ta nên như thế lắm. Ông ấy đi đâu cũng bị chư tăng và cận sự nam nữ xua đuổi. Hiện giờ đã ở trong một cái chòi quan sát bì rừng, ngoài ô thành phố về hướng Tây. Thế rồi cả hai vị đã tìm thấy tỳ khưu Kolalika đang nằm trên một chõng tre, tấm chăn rách nát, mục nhọt lở loét hôi hám. Có một sa di đi ngang thương tình ở lại chăm sóc chút cháo chút hộ. Cả hai tôn giả đi hái lá thơm, kiếm nồi nấu nước sôi, pha nguội, giặt khăn rửa ráy cho bệnh nhân. Đôi mắt tỳ khưu Kolalika ứa ra hai giọt lệ, định nói gì, nhưng tôn giả sẽ lệ phớt xua tay. Hiền giả không cần phải nói gì cả, cũng không cần thiết mở lời cảm ơn. Tôn giả Mục Kiền Liên đến bên, vỗ về. Tôi biết rõ hiền giả muốn sám hối những lỗi lầm trước đây của hiền giả với Đức Thế Tôn, với cả hai chúng tôi. Điều ấy là tốt, nhưng cứ sám hối trong tâm thôi. Chúng tôi đã tha thứ lỗi lầm ấy cho hiền giả rồi. Tỳ khưu Kolalika quá yếu, thoi thớp thở, lát sau vật vã đau đớn rồi từ trần. Hai con mắt lòi ra, không nhắm lại được. Chủ sa di vô danh thở dài. Ai cũng mạt sát phỉ nhổ vì tỳ khưu này cả, nhưng thấy ông ta bị trả quả hiện tiền thật là kinh khủng, cũng tội. Buổi chiều dân làng hay tin, họ chất củi đầy cả chòi quan rồi thiêu xác. Họ bảo với nhau là ông sa môn ấy bị quỷ ma bắt. Tôn giả sẽ lệ phất, nói như nói một mình. Ông ta còn biết sám hối đấy, nhưng quả thật là đã quá muộn màng. Ngày hôm sau, tôn giả Mục Kiền Liên bận việc đi giáo giới một người đệ tử ở rừng sâu đang gặp chướng ngại trong thiền định. Tôn giả sẽ lệ phất là phải rủ tôn giả Mahakunda đi thăm trưởng lão Sa Nặc, cũng đang trầm trọng trên giường bệnh. Tôn giả tự nghĩ, vị tỳ khưu này đã từng kết quan trái với ta, nhưng dẫu sao cũng có duyên lành hơn tỳ khưu Kolalika. Trưởng lão Sa Nặc đang bị cơn bệnh dày dò hoàng hoại. Tôn giả sẽ lệ phất quan tâm nhắc nhở, hãy để tâm rỗng không hiện giả. Tâm rỗng không nếu được ăn trú thuần thục sẽ chống đỡ được tất cả mọi đau đớn. Trưởng lão Sa Nặc phập phều, tôi hiểu, tôi hiểu, cảm ơn tôn giả. Tôn giả có tha thứ cho những lỗi lầm của tôi không? Nhất định như vậy rồi, tôi đã tha thứ lỗi lầm cho hiền giả cách đây mấy chục năm kia đấy. Tôn giả sẽ lệ phất lại ân cần nói, chúng tôi sẽ tìm thuốc men và chút cháo phù hợp cho hiền giả dùng, ráng thiền quán xem. Cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, thưa dân. Thế rồi tôn giả Mahakunda đến nhà đại thí chủ Visakha kiếm thuốc. Tôn giả sẽ lệ phất đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc tìm cháo. Khi hai vị ra đi không bao lâu, trưởng lão Sa Nặc phát triển thiền quán, thấy rõ vô sanh. Sau đó, trưởng lão đi sâu vào định, chấm dứt hơi thở và chấm dứt luôn thọ mạng. Khi hai vị trở về, thì Đức Thế Tôn đã có mặt bên cạnh. Ngài nói với tất cả chúng tỳ khưu vây quanh, này các thầy đừng nghi ngờ gì nữa cả. Sa Nặc rất an lành. Sa Nặc có trạng thái tâm hối hóa rất tốt. Trước giờ lâm tử, Sa Nặc đã phát triển thiền quán, tức khắc đắc quả A-la-hán nhờ lời nhắc nhở của Xá Lợi Phất. Ông ta sau đó đã trú định và ra đi, ý rằng không còn muốn phiền ai săn sóc cho mình nữa. Khi quả thiêu thi hài trưởng lão Sa Nặc trở về, tôn giả Xá Lợi Phất gặp tôn giả La Hầu La. Ngài dừng chân lại, đã khá lâu không gặp con, lúc này dáng dấp và thần sắc của con uy nghi đỉnh đạt như Đức Thế Tôn. Tôn giả La Hầu La mỉm cười, thầy cũng vậy, con chưa bao giờ tìm ra được một nét nào là mệt mỏi ở nơi thầy. Thần sắc này thì có mệt mỏi đấy con à. Tôn giả La Hầu La nói, con muốn thử với thầy một chuyện, con hãy nói đi, con muốn ở trong phòng. Khi đến tịnh thất, tôn giả La Hầu La quỳ sát đất, đảnh lễ tôn giả Xá Lợi Phất ba lần rồi nói, con còn trẻ thưa thầy, thế mà cái thân của con đã mệt mỏi, tuổi thọ của con đã sắp hết rồi. Xin phép thầy cho con được nhập diệt. Tôn giả sẽ lời Phất im lặng một hồi. Con lại muốn ra đi trước ta. Thưa, con tự biết sự đổi khác biến hoài ở trong con. Con đã xin phép Đức Thế Tôn. Im lặng. Con muốn nhập diệt ở đâu? Thưa, vì có duyên với cõi trời, nên con sẽ ăn nghỉ vĩnh hằng ở cõi trời 33. Lại im lặng. Đức Thế Tôn có dạy bảo điều gì không? Đức Đạo Sư nhìn con một hồi rồi Ngài nói: Các người hãy đi trước hết đi, Như Lai đi sau cũng được. Thế là giáo hội càng ngày càng trống rỗng. Tôn giả La Hầu La đảnh lễ rồi chắp tay. Từ ngày bước vào giáo hội cho đến khi thấy được Đạo Bất Tử và cả sau này, còn có lỗi lầm nào dầu vô tình hay cố ý, xin Thầy hoan hỷ xá tội lỗi ấy cho con. Dĩ nhiên thế rồi, có lỗi hay không có lỗi đều như gió thoảng mây bay, con biết thế mà. Thưa dân, còn gì nữa không con? Thưa, còn hai việc nữa. Vậy thì hãy ngồi lên đây mà nói chuyện. Tôn giả đứng lên sửa soạn chỗ. Con hãy qua đây, bên cạnh ta đây. Sau khi yên vị, Tôn giả La Hầu La nói: Tỳ khưu Lô Sa Ca, cậu bé khốn khổ, nghe lời thầy, con vẫn săn sóc luôn, nhưng không bao giờ gì ấy được đầy đủ vật thực. Ta biết. Kể từ khi đắc quả A-la-hán đến nay cũng vậy. Ta biết. Dường như thọ hành, tuổi thọ của vị ấy cũng không còn được bao năm. Được rồi, ta sẽ đi thăm tỳ khưu Lô Sa Ca. Còn việc thứ hai là gì? Con muốn đọc cho thầy nghe một bài thơ được cảm hứng sau giây phút chứng ngộ. Tôn giả cười. Hay lắm, thú vị lắm. Con hãy bắt đầu đi. Thế rồi Tôn giả La Hầu La đứng dậy, bước tới bước lui và đọc lên bài thơ tâm đắc của mình. Ôi, giữa thế giới 3000 này, có ai hai lần được diễm phúc như ta? Là con của Đức Vô Thượng và là kẻ đã chiến thắng vinh quang, chiến thắng khổ đau và sự chết, là bậc A-la-hán vô sanh. Ta xứng đáng được mọi người mến yêu, tán dương và tôn trọng. Đáng thương thay chúng sanh bị bích bùng trong màn lưới của tham ái, si mê và khát vọng, như cá nằm trên thớt, như thỏ nằm trong rọ. Ta đã xây lưng lại rồi, không còn nghe tiếng gọi của trần gian vô minh kia nữa. Ta đã cắt đứt mọi sợi dây trói buộc, chẳng còn cái chồi nào cho các sợi dây leo và tua uống. Gốc rễ tử sanh đã được bứng tận, bao nhiêu lửa nóng đã bị dùi cho. Giữa bầu trời mùa xuân mát mẻ, ta ca lên bài ca tự do. Tôn giả sẽ lời Phất tán thán: Chúng là một kiệt tác, đúng là một tuyên ngôn bất tử. Bài thơ này rồi sẽ còn được truyền tụng nhiều ngàn năm sau đấy, con biết không? Tôn giả La Hầu La nhìn Tôn giả sẽ lời Phất rất lâu. Giờ đã đến thời, chúc thầy ở lại mạnh giỏi, con đi đây. Tôn giả La Hầu La lại quỳ xuống đảnh lễ. Tôn giả sẽ lời Phất ân cần nắm tay. Khi bốn bàn tay vừa rời ra thì Tôn giả La Hầu La đồng thời cũng biến mất, vô hình vô ảnh. Tôn giả sẽ lời Phất bước ra khỏi tịnh thất, đăm đăm nhìn lên trời cao. Tiếng Tôn giả Mục Kiền Liên nói sau lưng: Đệ sẽ lên đó ngay lập tức, bảo với thiên thủ Đế Thích chuẩn bị một bảo tháp tôn nghiêm quý trọng để tôn trí xá lợi của La Hầu La. Tôn giả sẽ lời Phất quay lại: Các người ai cũng muốn du hí thần thông trước mặt ta, nhưng mà này hiền đệ, lên trên đó nhớ nhắc nhở Đế Thích đừng quá phóng dật. Thưa dân. Tôn giả Mục Kiền Liên vừa nói xong thì cũng không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa. Ngài sẽ lời Phất tự nghĩ: Không trách gì người đời, ai cũng ham muốn thần thông phép lạ. Từ khi đứa bé được Tôn giả sẽ lời Phất nhặt lên từ đống rác đem về kỳ duyên cho xuất gia Sa Di, đến tuổi thọ đại giới, có tên là tỳ khưu Lô Sa Ca. Lô Sa Ca vì nghiệp quá khứ nên không có công đức, ít nhận được đồ ăn cúng dường. Dầu cho có của bố thí lớn cách mấy, không có gì sánh nổi, bụng của ngài cũng không được no, chỉ vừa đủ để duy trì mạng sống. một muỗng cháo thôi thì hình như đã đầy tràn miệng bát của ngài. Người ta luôn cảm thấy bát của vị tỳ khưu Lusaka đã đầy, dầu bên trong không có gì, nên lại đem dâng cúng cho vị đi sao. Tuy vậy, tỳ khưu Lusaka tu hành rất tinh tấn, thiền quán tăng trưởng. Sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán, song ngài vẫn nhận được cúng dường rất ít ỏi. Vì thiếu thốn vật thực nên thọ hành giảm thiểu và ngài nhập niết bàn đã đến. Sau khi nghe tôn giả La Hầu La mách bảo, ngài sẽ lệ phất tìm thăm, hướng tâm đến, biết được thọ mạng của người đệ tử sắp chấm dứt, bèn nghĩ rằng tỳ khưu A-la-hán Lusaka hôm nay sẽ nhập niết bàn. Ta sẽ làm thế nào cho vị ấy được một bữa ăn no bụng lần cuối cùng? Thế rồi tôn giả dẫn ngài Lusaka vào thành Xá Vệ để khất thực. Dẫu cả thành phố ai cũng biết tôn giả, kính trọng ngài, nhưng hôm đó cả hai đều không nhận được một lời chào, huống nữa là cúng dường. Chuyện lặp lại đúng như trước đây. Tôn giả sẽ lời phất, liền bảo ngài Lusaka về trước, ngồi tại giảng đường rồi ngài sẽ gửi vật thực về sau. Đúng như ngài nghĩ, khi tôn giả Lusaka vừa rời khỏi, ngài liền đầy một bát, đầy hai bát. Tôn giả xớt ra nhiều phần, gặp vị tỳ khưu nào, ngài cũng bảo mang về cho tôn giả Lusaka đang ngồi đợi tại giảng đường. Tuy nhiên, vì nghiệp báo xui khiến, tất cả những người mang về đều quên, không đem những phần vật thực đến cho ngài Lusaka, hoặc họ ăn hết, hoặc họ đem cho người khác. Đến trưa, khi về tịnh xá, tôn giả Lusaka đến gặp ngài để đảnh lễ. Bậc tướng quân chánh pháp nói, này con có nhận được đồ ăn ta gửi về không? Vì là bậc thánh, tôn giả Lusaka trả lời, thưa tôn giả, thưa thầy, rồi con sẽ nhận được. Rồi con sẽ nhận được, nghĩa là hiện giờ chưa nhận được. Tôn giả sẽ lệ phất, ngẩng đầu nhìn trời, đã quá ngọ. Hãy ngồi xuống đây con, hãy ngồi xuống đây. Tôn giả sẽ lệ phất, nói nhanh, chỉ đợi ta trong giây lát thôi. Xong, như cánh chim ưng vàng, tôn giả quăng bát qua hư không, giận thần thông lực. Ngài cũng có đại thần thông, nhưng ít khi sử dụng, bay sang trú xứ của vua Kosala. Ở đây sau khi nhận đủ 4 loại bánh ngọt, những thức ăn phi thời, tôn giả mau chóng trở về với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay. Tôn giả cầm bát, đứng và nói với ngài Lusaka. Này con, hãy ăn đi, đây là những vật thực được phép dùng lúc phi thời. Ta cho phép con, hãy lấy tay múc và ăn. Ngài Lusaka vì lòng kính trọng thầy, không thể để thầy đứng cầm bát cho mình ăn, nên ngần ngại. Tôn giả sẽ lệ phất phải giải thích. Này con, hành cung kính ấy rất quý báu, nhưng đây là do ta cho phép, chứ không phải tự ý của con. Ta cầm bát và đứng, con cứ thò tay bốc và ăn. Ta biết rõ rằng, khi hai bàn tay ta vừa rời khỏi bình bát, thì sẽ không còn một tí vật thực nào ở trong ấy nữa. Do thần thông lực của bậc tối thượng thủ duy trì, nên bánh không thể biến mất. Và nhờ vậy, tôn giả Lusaka được ăn một bữa như ý muốn, đầy đủ, no bụng. Tôn giả Lusaka quỳ xuống bên chân ngài sẽ lệ phất, nói rằng, con đã thấy nghiệp của con rồi, và hôm nay con đã trả hết nghiệp. Con cũng chẳng còn lưu luyến gì cái thân này nữa. Thầy hãy cho con nhập diệt. À, chỉ còn biết lúc nào là phải thời, vậy con muốn nhập diệt ở đâu? Thưa thầy, ở đây, tại chỗ này, tại chỗ mà nhờ ân đức của thầy, con được ăn một bữa no bụng trong suốt cuộc đời. Thế rồi, ngay chiều hôm ấy, tôn giả Lusaka nhập niết bàn, không có dư y. Bậc chánh đẳng chánh giác đứng một bên chứng kiến thi hài được quả tán. Tôn giả sẽ lệ phất tự nghĩ, có mặt Đức Thế Tôn thì quả là đại hạnh cuối cùng cho hiền giả Lusaka vậy. Đã tiễn rất nhiều người rồi, thế mà tôn giả còn phải tiễn một nhân vật quan trọng khác. Con trai của trưởng giả các cô độc đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, vẫn ăn sức khỏe của Đức Thế Tôn, và báo rằng bệnh tình của trưởng giả đã đến hồi trầm trọng. Xin tôn giả sẽ lệ phất hay mở lòng bi mẫn đến thăm viếng trước khi ông nhắm mắt. Nghe tin vậy, tôn giả sẽ lệ phất đã cùng tôn giả Ananda không chút chậm trễ lên đường tức khắc. Ông có đau đớn lắm không? Có chịu đựng được không? có triệu chứng tăng trưởng cơn đau hay là đang thuyên giảm. Thưa, có cái gì đó trong con đang băng hoại, đang rửa nát hay là đang bị dở dụng ra từng khúc. Cái thân con dường như không còn chịu đựng được nữa rồi. Dĩ nhiên là vậy. Tôn giả nắm tay ông. Cái thân nào rồi cũng đến lúc bị hủy hoại. Nhưng mà ông còn tỉnh trí không? Còn sáng suốt không? Hỡi người hiền trí. Thưa, con minh mẫn lắm. Sự sáng suốt ở trong con không bị mây che. Vậy là rất tốt. Này ông trưởng giả, hãy chú tâm nhé. Ta sẽ thuyết cho ông nghe một thời pháp. Thưa dần, con mong muốn lắm. Con sẽ rất chú tâm. Rồi tôn giả thuyết thời pháp sau đây. Này trưởng giả kính mến, hãy ghi nhận theo lời ta mà quán tưởng như thế này. Này người thợ sinh diệt, ta không còn dính mắc với đôi mắt, với lỗ tai, với cái lưỡi, lỗ mũi và làn da xúc cảm nữa. Người cứ không ngưng nghỉ tạo ra những cảm thọ trống không, vô vị, như bọt nước, như hoa đốm, như hoa trong gương, như trăng đáy nước, như con chó gặm khúc xương khô. Ngươi không còn lừa bịp ta được nữa đâu. Ngươi không còn làm gì được ta nữa đâu. Này hỡi người thợ sinh diệt, những ảo ảnh do ngươi ngụy tạo ra, ta đã nhìn thấy rồi. Những cái gọi là vừa lòng, êm ái, khoái lạc, ngon ngọt, thỏa thích, khả hỷ, khả ái, từ lâu đã quyến dụ ta, mê hoặc ta như cá dính câu, như chim xa lưới. Nay thì ta không còn mắc mưu ngươi nữa. Ôi tất cả, rồi sẽ bị phân ly, biến hoại, rã tan. Dẫu thân này hay thân khác, dẫu thế gian này hay thế gian khác, không bao giờ có việc thường còn, cực lạc, hay trường sanh bất lão đâu. Tất cả đều là đau khổ và phiền não. Này hỡi người thợ sinh diệt, ta đã tu tập như vậy, ta đang tu tập như vậy, ta đã ăn trú như vậy, thì ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Từ nay, ngươi không còn làm gì nổi ta đâu. Nghe xong thời pháp, trưởng giả cấp cô độc ràng rụa nước mắt. Thấy vậy tôn giả Ananda hỏi, này trưởng giả kính mến, ông lo sợ vì điều gì? Ông buồn khổ vì điều gì? Hay tinh thần ông đã trở nên quá suy nhược? Thưa không, bạch nhị vị tôn giả, lo sợ hoặc buồn khổ hoàn toàn không có ở trong con. Và tinh thần của con không chút giảm suy. Trái lại, đang phấn chấn, đang tịnh mạng, đang phỉ lạc. Ấy chỉ vì mặc dầu đã dự thính rất nhiều bài pháp do Đức Tôn Sư giảng, con chưa hề được nghe một bài pháp cao siêu như thế này. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, cũng đúng thôi trưởng giả. Ấy là những bài pháp cao siêu chỉ để giảng cho những vị tỳ khưu có trình độ tâm linh tiến hóa. Trong tăng chúng rất nhiều vị chưa hề được nghe, huống hồ là cư sĩ, ngại rằng họ sẽ không thấu hiểu. Trưởng giả kính mến, ông cũng là cư sĩ, nhưng ông nghe được. Tại sao? Vì ông có tâm của bậc đại nhân. Ông đã chi dùng một gia sản 540 triệu đồng tiền vàng cho giáo pháp của Đức Tôn Sư mà không một chút chau mày. Chỉ đến lúc chỉ còn cháo tắm và bột chua mà ông vẫn không chau mày, vẫn giữ đức tin tuyệt đối, bất động với Tam Bảo. Tâm ông quảng đại, đầy vị tha và nhân ái nữa. Những người nghèo khổ, cơ bần, cô độc, cả thành xá vệ coi ông như một người mẹ vĩ đại. Mái nhà của ông là bóng mát thân yêu cho hàng ngàn tỳ khưu. Này trưởng giả kính mến, như vậy tâm linh ông tiến hóa, tinh thần ông vượt trội, lại là bậc thánh Thất Lai nữa. Quả thật ông xứng đáng được nghe bài pháp cao siêu ấy. Trưởng giả cấp cô độc muốn ngồi dậy đảnh lễ, nhưng tôn giả Ananda ngăn lại. Ông mỉm cười mà nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào. Tri ân trưởng lão, tri ân nhị vị tôn giả. Hiện giờ con rất sung sướng, nội tâm con bình an, mặc dầu thể xác đau đớn kịch liệt. Con hoàn toàn mãn nguyện. Con chỉ có một lời thỉnh cầu. Ông cứ nói. Con chỉ mong trưởng lão thỉnh thoảng giảng những bài pháp cao siêu này đến cho những cư sĩ tiến bộ. Con lãnh hội được thì chắc cũng có một số cư sĩ sẽ lĩnh hội được. Đúng vậy, ta sẽ xin với Đức Tôn Sư từ lời thỉnh nguyện của ông. Khi hai vị tôn giả trở về không được bao lâu, thì trưởng giả cấp cô độc rút hơi thở cuối cùng, tức khắc tái sanh vào cung trời Đâu Xuất. Sáng ngày Đức Phật gọi tôn giả Xá Lợi Phất, rồi hỏi rằng, Hôm qua ông đã làm gì mà ông Tấp Cô Độc tán dương ông dữ vậy? Thưa đệ tử, hồi hôm vị trời Tấp Cô Độc từ cung trời đâu xuất xuống đây đảnh lễ Như Lai và nói rằng phẩm hành và tài đức của ông còn sáng muôn vạn lần so với hào quang của tất cả vị trời cộng lại. Vị trời ấy ví von vậy cũng không sai lắm đâu. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đã tự ý. Như Lai đã hiểu, và ông làm vậy là đúng. Từ rày, Như Lai cho phép chư thánh tăng trưởng lão giảng những bài pháp cao siêu đến cho những cư sĩ có trí. Thưa dân, thôi, ông hãy về đi. Ông cứ tiễn người này lên đường, rồi người khác lên đường. Cái thân quá mệt mỏi, thì cũng nên cho nó nghỉ ngơi một tí. Dân, Bạch Đức Thế Tôn. Tôn giả sẽ lại phất cúi đầu tự nghĩ. Đức đạo sư đã biết rõ, cái thân ta bắt đầu biến hoại. Mọi người lần lượt ra đi, mình cũng không còn lâu nữa.